đã đào qua một thiền chưa nữa. Giờ tới thiền sư Minh Không, 1076-1141, đời thứ 13, dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Sư tên là Nguyễn Chí Thành, sinh ngày 14 tháng 8 năm Bính Thìn, tức là 1076, tại làng Lội Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định, thường cùng với Giác Hải, Đạo Hạnh làm bạn thân. Năm 29 tuổi, sư cùng hai vị ấy sang Thiên Trúc học đạo với thầy Sa Môn, được phép Lục Chí Thần, trở về quê, sư tạo ngôi chùa Diên Phúc, ở đó chuyên trì chú Đại Bi. Như vậy thì đây là thiền sư Minh Không, là một vị cũng là đặc biệt đó. Ngài tên là Nguyễn Chí Thành, không? Quê ở làng Lội Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định, không? Ban đầu là cùng với hai ngài Giác Hải và Đạo Hạnh làm bạn, đi học đạo ở bên Thiên Trúc. Là khi trở về thì mới trở về quê, tạo dựng cái ngôi chùa Diên Phúc, rồi ngày đó ngày trì chú Đại Bi. Thì ở đây là nói ngài là ở làng cái Lội Trì, huyện Chân Định, mà trong Đại Nam Nhất Thống Chí, thì lại ghi ngài là cái đền, không gọi là cái đền của ngài thiền sư Minh Không á, là ở xã Hán Lý ở huyện Vĩnh Lại, là sư là họ Nguyễn, tên chữ là Chí Thành, người xã Tràm Xá, huyện Gia Viễn, không? Nhỏ là kết bạn với Từ Đạo Hạnh, rồi đến chùa Vân Mộng Thọ Giới, sau làm cao tăng Đời Lý. Như vậy thì trong cái đại quyển Đại Nam Nhất Thống Chí á, là ghi là ngài là Thọ Giới ở chùa Vân Mộng. Đây mà nói những cái việc làm của ngài. Bây giờ sư muốn tạo Đại Nam Tứ Khí, tức là tượng Phật, hồng chung, cái đỉnh và cái vạt, không nệ nhà nghèo sức mọn. Một hôm sư suy nghĩ, nước Tống ắt có nhiều đồng tốt có thể dùng đúc được. Nghĩ xong, sư thẳng đường sang Bắc Triều, tức là Trung Quốc. Trước nhất sư ghé trọ một nhà trưởng giả, xin mảnh đất bằng chiếc ca sa để lập kỳ viên. Trưởng giả cười bảo, xưa kia thái tử nhà Lương muốn lập kỳ viên phẳng đất rộng đến ngàn dặm, lấy vàng lót đất, tại sao ông chỉ xin mảnh đất bằng áo ca sa, chỉ bằng chuồng gà mà làm gì? Đêm ấy sư trải chiếc ca sa khắp 10 dặm đất. Trưởng giả thấy sư có phép thần liền dẫn vợ con ra lễ bái, từ đây cả nhà đều quy y Tam Bảo. Tức là đây là ngài bắt đầu là ngài muốn đi xin đồng đó, xin đồng để mà về mà đúc là 4 cái món đồ gọi là to lớn quan trọng đó, cho cái nước ở Đại Nam đó, tức là tượng Phật, hồng chung, cái đỉnh và cái vạt. Cho nên là ngài mới đi qua cái Trung Quốc đó, rồi bây giờ là nhằm cái triều nhà Tống. Thì đây là trước khi mà để mà vào triều thì ngài mới ghé trọ vào nhà vị trưởng giả, và đây là cũng như là để coi như là thể hiện một chút cái thần lực đó, khiến cho cái vị trưởng giả này mà có cái lòng tin nó mạnh, thấy không? Cho nên lời xin là xin mảnh đất bằng cái chiếc ca sa, tức là một cái y thôi, nhưng mà khi mà ngài trải ra đó thì nó trùm khắp cả 10 dặm đất. Do đó ông trưởng giả này thấy vậy là mới rất kính nể, dẫn vợ con cùng quy y. Hôm khác sư đắp y, mang bát chống gậy đến trước thềm rồng đứng khoanh tay. Vua Tống vào triều, bá quan văn võ tung hô xong, xem thấy vị sư già bèn triệu vào hỏi: thầy già ốm này là dân phương nào, tên họ là gì, đến đây có việc chi? Sư tâu: thần là kẻ bần tăng ở Tiểu Quốc, xuất gia đã lâu, nay muốn tạo Đại Nam Tứ Khí mà sức không tùy tâm, nên chẳng sợ xa xôi lặn lội đến đây, cúi mong Thánh Đế mở rộng lòng thương, ban cho chút ít đồng tốt để đem về đúc tạo. Vua Tống hỏi: thầy đem theo bao nhiêu đồ đệ? Sư tâu: bần tăng chỉ có một mình, xin đầy đải này quải về. Vua bảo: phương Nam đường xa diệu vợi, tùy sức sư lấy được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, đủ quải thì thôi. Sưa vào kho đồng lấy gần hết sạch mà chưa đầy đãi. Quan giữ kho le lưỡi lắc đầu vào triều tâu việc ấy cho vua. Vua ngạc nhiên hối hận nhưng lỡ hứa rồi không biết làm sao. Đó, tức là đây là ngài có cái sức thần, thấy không? Cho nên đến triều thì xin vua Tống đồng, thì ông vua này ông thấy ngài có một mình à, cho nên mới hỏi là đem theo bao nhiêu đồ đệ đó để mà ông dự định ông cho ha. Để, nếu mà đem nhiều á thì ông phải cho bao nhiêu cho nó vừa. Ở đây thì thấy có một ngài đó là có một mình ngài thôi, thì ông vua Tống ông thấy vậy ông nói là có một mình ngài thì xin bao nhiêu thì có đáng gì ha, một mình ngài thì ngài xin bất quá là ngài giác thôi. Cho nên là ông nghĩ rằng vậy là không có đáng bao nhiêu, cho nên mới nói là tùy muốn lấy bao nhiêu lấy đó. À, nhưng mà không ngờ là ngài có sức thần, cho nên là cứ bỏ vô đãi đó thì bỏ hết kho đồng mà chưa có đầy đãi. Chỉ cái đãi nhỏ thôi mà bỏ, nghĩa là hết cái kho đồng của nhà Tống mà không có đầy đó. Cho nên ông vua Tống ông nghe tâu vậy là ông mới là ngạc nhiên đó, nhưng mà hối hận thì cũng lỡ hứa rồi. Đó. À, sư nhận đồng xong, vua Tống sai bá quan tiễn sư đưa về nước. À, sư tự rằng một đãi đồng này tự thân bần tăng vận sức vải nổi, không dám làm phiền nhập các ngài tiễn đưa. À, tức là vua Tống thấy vậy làm sợ một mình ngài mà coi như lấy cả một kho đồng vậy thì làm sao mà quải đem về. Cho nên mới tính là sai bá quan là tiễn đưa về đó. À, nhưng mà ngài không gọi là ngài từ chối, ngài một mình ngài là ngài quải đủ rồi, khỏi cần ai đưa. À, nói xong sư bước ra lấy đãi máng vào đầu gậy nhẹ nhàng mang đi. Đến sông Hoàng Hà, sư lấy nón thả xuống nước. À, sang sông chỉ trong khoảng chớp mắt đã đến bờ. À, về đến nước, tức là về nước, sư đến chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, đúc một tượng Phật Di Đà thật cao, tức là thật cao lớn. Tại kinh đô nơi tháp Báo Thiên, sư đúc một cái đỉnh. À, ở Phả Lại, sư đúc một quả đại hồng chung. Tại Minh Đảnh, sư đúc một cái vạc. Và phần còn dư, sư đem về chùa ở quê làng đúc một đại hồng chung nặng 3.300 cân, và đúc một đại hồng chung ở chùa Dương Phúc Giao Thủy nặng 3.000 cân. À, công quả hoàn thành, sư làm bài tán. Bài tán rằng nón nổi vượt biển cả, một hơi muôn dặm đường, một đãi sạch đồng Tống, giang tay sức ngàn ngựa. Như vậy thì coi như là đây là cái sức thần của ngài, thấy không? Nghĩa là một cái đãi mà quải hết cái đồng của kho của nhà Tống. Đây thì về nước ngài mới tạo một cái tượng Phật Di Đà thật cao ở chùa Quỳnh Lâm, Quỳnh Lâm ở Đông Triều đó. Nhưng mà cũng đáng tiếc là tới bây giờ cũng không còn, chứ phải bây giờ còn thì mình có được một cái cổ vật rất là đáng giá, phải không? À, rồi ở kinh đó, ở tại tháp Báo Thiên tạo cái đỉnh thì đây cũng là mất luôn, và cái tháp bây giờ là cũng không còn. Chính cái nền tháp Báo Thiên bây giờ là cái nhà thờ lớn ở tại Hà Nội đó, không? À, cái nền nhà thờ lớn chính là cái nền của nơi cái chùa, cái tháp Báo Thiên đó. À, cho nên cái đó đó là một cái di tích đó. Thì bây giờ cũng không còn cái đỉnh này. Rồi ở Phả Hải đúc một cái quả đại hồng chung. Quả hồng chung này nếu bây giờ mà còn thì mình nghĩ là chắc cũng là rất to. Nhưng bây giờ cũng không còn luôn. Rồi một cái vạc ở Minh Đảnh cũng vậy. À, như vậy giờ về quê đó, như vậy mà đúc bốn cái vật như vậy mà còn dư nữa. À, dư đem về quê ngài đúc thêm một cái hồng chung ở nơi cái làng chùa làng quê đó mà gọi là 3.300 cân. Một cân tức là 600 gram, phải không? Tức là chưa đầy ký. Mà này là 3.300 cân. Rồi thêm đúc một cái chuông ở chùa Diên Phúc ở Giao Thủy nữa.